Việt Nam một thời để nhớ. Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị nghe một bài viết của Châu Nước Nguyễn Thủy Long với tựa đề Những hàng quán xưa còn lại. Vùng đất Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn xưa có biết bao nhiêu quán hàng nổi tiếng, cần phải ghi nhận lại phong tục để làm tài liệu. Nhiều vị đã làm công việc này, như cụ Vương Hồng Sẻn, một học giả nổi tiếng sống gần 100 tuổi, nhà văn Sơn Nam. Thượng vàng hạ cám gì, ở đất Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn, các cụ đều ghi lại, cho hàng con cháu biết, để nâng niu cái vốn xưa này trở nên hiếm hoi. Tôi nói, đây là vốn quý của đất nước, dù cái đó chỉ là một bát cháo, một tô hủ tiếu của thời nào đó xa lắc xa lơ, một món bánh đập mà bây giờ không còn nghe đến nữa. Tôi là người viết, cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng chưa thể lớn tuổi bằng các vị bề trên của tôi. Kiến thức còn hạn hẹp hơn các cụ nhiều. Những điều tôi biết chỉ bó vào một thời gian nửa thế kỷ qua trên đất Sài Gòn Gia Định. Vậy, những gì tôi biết, tôi xin ghi lại để biết thôi. Sau cuộc di cư của đồng bào miền Bắc và miền Nam theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đối lập với miền Bắc Cộng sản xã hội chủ nghĩa, gần hết chuyện đồng bào miền Bắc di cư giải khắp miền Nam, từ bến này sông bến hải, trở vào tới tận cùng đất nước Cà Mau, nổi tiếng là chủ phú. Không phải thuần là người Công giáo di cư, mà còn Phật giáo, và những người theo phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên cũng được coi như là một tôn giáo. Người miền Bắc và miền Nam định cư, người ta gọi chung là dân Bắc Kỳ di cư. Con người dù là ở đâu cũng phải làm ăn, dù anh là công chức hay quân nhân. Có người không phải là công chức hay quân nhân, anh là người buôn bán, làm thuê, làm mướn. Sự cứu trợ nào của nhà nước cũng chỉ có giới hạn, sau khi đã phải bỏ của chạy lấy người, bỏ cả mồ mà tổ tiên, điều mà dân tộc mình kính nhất, ra đi trong đau lòng và hẹn ngày trở về, không biết ngày nào mới về được. Tôi là dân Bắc Kỳ cũng vậy thôi. Gia đình tôi, bố tôi là công chức nhưng mất sớm, mẹ tôi phải xoay ra buôn bán để nuôi anh em tôi. Một tiệm tạp hóa nhỏ trong một con hẻm lầy lội, hòa đồng với dân miền Nam nên cũng sống được qua ngày. Cũng có những cửa hàng của người miền Bắc di cư vào miền Nam, mang cả nghề nghiệp của họ vào theo, và rồi cũng sống được, trở nên sống bền vững cho tới ngày nay. Đầu tiên bán cho đồng bào Bắc di cư, sau này đồng bào miền Nam thấy lạ miệng nên cũng thưởng thức. Con số cửa hàng ấy thuở mấy di cư khá đông, nhưng ngày nay ít đi nhiều, số còn lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thay thế vào đó là những hàng ăn mắc mới bảo Nam sau năm 1975, khi Cộng sản chiến thắng và chiếm được miền Nam chủ phú. Trước hết tôi phải nói đến phở, món quả ruột của người miền Bắc. Phở khi ấy trong Nam cũng có rồi, nhưng không thuần là phở Bắc. Phở đó có lai theo kiểu người Nam, hay hủ tiếu của Ba Tàu, hủ tiếu Nam Vang. Người Bắc không thể bằng lòng với những bát phở lai đó, nước dùng ngọt ngay, không phải thuần túy nấu hầm xương bò, mà do nhiều thứ gia vị khác thêm thắt vào để lấy chất ngọt cho nước dùng. Và còn nhiều thứ món ăn khác mà dân Bắc cho rằng mình còn thiếu thốn lắm. Bánh cuốn cũng không thuần túy bánh cuốn tráng theo kiểu Bắc, mà bánh ướt là theo kiểu miền Nam, chan nước mắm, có thể húp nước mắm được. Bánh ướt chả, nem chua cũng ngon chứ không phải là không ngon. Nhưng người Bắc vẫn thèm kiểu tráng bánh cuốn Bắc Kỳ, có tôm thịt hoặc chấm nước mắm cả cuống. Bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán nóng, chỉ một đầu tăm chấm vào ve cả cuống là dậy mùi. Ăn với bánh cuốn chấm nước mắm cả cuống ngon hơn. Con cả cuống sống ở vùng lau sậy, tối là bay ra tìm lấy có ánh đèn ánh sáng xả vào, nhưng sau này gần như tuyệt chủng vì không còn đất trống có lau sậy cho cả cuống sống nữa. Chỉ cả cuống đực mới có mặt, cả cuống cái không có. Ăn bát bún thang của người Bắc không có giật cả cuống là mất ngon, hay món chả cá đá vọng ở Hà Nội cũng vậy. Món ngon của miền Bắc cả đến cả cuống, nhưng này tôi thấy mất đi nhiều vì không còn cả cuống thật nữa, mà chỉ có dầu cả cuống được người ta chế ra, không ngon lành gì lắm, người sành ăn biết ngay. Dầu cả cuống rất đắt, đắt còn hơn vàng. Một đầu tăm nhúng vào vai cả cuống có khi còn đắt hơn tiền ăn một tô bún thang, nhưng vẫn có người ăn. Người ta nói bây giờ cả cuống rất ít có cả cuống thật, nhưng vẫn đắt đỏ như thường và người ta vẫn ăn, mùi vị sẽ hạ ngay sau một vài lần chấm. Món giá sống và rau sống người miền Nam dùng nhiều khi ăn hủ tiếu hay món bún, dù có nước hay không có nước. Món phở người miền Bắc không bao giờ ăn với giá sống hoặc nhiều rau. Rau mùi và hành cho thơm bát phở thôi, nhưng không phải vừa ăn phở vừa ăn cả đĩa rau sống. Món phở Bắc trước năm 1954 bán tại miền Nam vì chiều khách miền Nam nên có chung giá sống và khá nhiều gia vị. Nhưng sau năm 1954, nhiều quán hàng miền Bắc và miền Nam không phải hạn chế giá sống và các thứ rau sống khác, mà họ bán thuần túy hương vị phở Bắc. Phải nói đến phở Tàu Bay ở đường Lý Thái Tổ trước chợ Cát Chính Quốc Toàn, bát phở vừa to, nhiều thịt, nhiều bánh phở, nhưng rau sống và giá sống không có, hoặc có thì rất ít. Phở Tàu Bay tồn tại từ thời Mỹ di cư cho đến tận bây giờ, và có lẽ còn lâu hơn nữa, dù đã nhiều lần thay đổi chủ, nhưng hình như thương hiệu ấy chỉ truyền lại cho con cháu trong gia đình. Cả ở nước ngoài hiện nay cũng có phở Tàu Bay. Ở Westminster, gần tờ báo khởi hành của nhà thơ Viên Linh, tôi cũng thấy là quảng cáo. Sau di cư 1954, nhiều hàng ăn miền Bắc còn tồn tại đến ngày hôm nay, dù sau năm 1975, việc buôn bán có khác đi, trở thành tiệm ăn quốc doanh. Tiệm ăn của người ta tồn tại bao nhiêu năm nay, nay cho chỉ cán bộ nào đó mà ngồi làm chủ nhiệm, làm bà chủ. Tay nghề không có, chỉ giỏi ăn các ăn trộm hơn là bán đồ ăn, bát phở hay món ăn nào đó, phải xếp hàng và trả tiền trước, lấy phiếu mới có ăn. Bí quyết nấu nướng, không có một ly ông cụ nào. Khách ăn không thể nuốt được, vừa dở, vừa thương lái khách hàng rất hỗn. Khách hàng phải bỏ thôi, rồi đến thời kỳ ấy xưng ấy xỉa ra, nhà nước cũng đành bỏ, trả lại cho chủ cũ, và người ta lại sống được, khách ăn đường được. Nhà nước gọi là thời kỳ đổi mới. Chất liệu món ăn lại như xưa, có khi còn ngon hơn xưa nữa. Những tiệm ăn từ miền Bắc trở vào, phục vụ cho đồng bào miền Nam, mà tay nghề người ta có, giấu giếm bao nhiêu năm, nay lấy ra để phục vụ khách ăn miền Nam. Có rất nhiều tiệm ăn miền Bắc vào Nam chọn tay nghề, bán đắt như tôm tươi. Nổi nhất vẫn là những món phở, bún riêu, bún ốc, bún chả. Nhà hàng biết chiều khách hàng nên cũng khá đông. Các chiều khách hàng thì Hà Nội có từ ngày xưa, trước năm 1954. Nhưng sau năm 54 hình như mất hẳn, khi Cộng sản tiếp thu Hà Nội, tất cả đều là quốc doanh, cán bộ bán hàng ăn hỗn như dành, cho khách ăn như người ta đi ăn xin. Những người có tay nghề đành đi bán chui. Khách hàng miền Nam ra Bắc ăn quà, tôi thấy than phiền về lối phục vụ nhiều hơn là khen. Anh Tráng bán phở nổi tiếng ở dốc Hàng Than thổ nào, nay cũng phải bán chui ở đâu đó, chỉ có người sành điệu mới biết hiểu phở chui của anh thôi. Phở chui thì có nhiều thứ lắm, phở có người lái và phở không người lái, nên người Hà Nội đặt cho phở có thịt hoặc không có thịt, vừa khôi hài vừa đau lòng cho người sống dưới chế độ. Nói đến chuyện quốc doanh thì nhiều quá, không thể nói hết được. Thời gian ấy cũng phải qua cả một hai chục năm nay rồi. Tôi là người Bắc di cư, sự hiểu biết về những món ăn Bắc có giới hạn. Thời gian đó tại Sài Gòn cũng có nhiều hàng quán của người Bắc cũ, như quán Bà Ba Bụng tại đường Thủ Khoa Huân, quán Cơm Bà Cả Đọi ở đường Sạc Nè, bây giờ là Nguyễn Huệ. Tên Bà Cả Đọi là do những thầy làm báo cơm hàng cháo chợ chúng tôi đặt cho, vì vẫn cơm theo kiểu bình dân như cơm đầu ghế tại Hà Nội. Nay quán chuyển lên đường Trương Định và đổi tên là Đồng Nhân. Bà Cả Đọi già yếu quá rồi, không còn bán nữa, bà đến đời con đời cháu, nhưng tôi vẫn nhận ra cô con gái của bà thuộc nào nay đứng bán. Những quán ăn Bắc trong hẻm casino đầu đường Pasteur trên quận nhất Sài Gòn cũng đủ món hết, nhưng người Bắc chúng tôi của ấy không hợp khẩu vị mấy, nên tìm về những quán ăn do người Bắc di cư làm ở ngã ba ông Tả, trong chợ ông Tả để ăn uống, hoặc ngã tư Bể Hiền. Nhiều hàng quán khá nổi tiếng như bún chả Ngọc Hà, phở Đức, bún mọc, nhưng ông Tả nổi tiếng nhất vẫn là những quán thịt chó, hàng bê thui, bánh ngay ngồi vỉa hè trên con đường lúc nào cũng lầy lội. Ngã tư Bể Hiền cũng nổi tiếng nhiều về quán ăn Bắc yên lòng lợn, tiết canh, nhưng một quán vẫn tồn tại đến bây giờ là quán bún mọc bên cạnh chợ lính nhì dù Hoàng Văn Thám, trước nhà thờ Đắc Lộ. Quán bún mọc ấy còn ngon hơn nhiều quán bún mọc khác. Đầu tiên, do một bọc của người Bắc bán nhờ trong nhà mà người Tàu vẫn nâng mía ở trước cửa. Hai nhà trung thành với giao ước của nhau cho đến tận ngày nay. Quán bún mọc chỉ bán bún mọc bún riêu thôi, còn người Tàu kia bán nước mía, nước ngọt, trà đá, không lấy của nhau một đồng thuê bữa nào. Điều giao ước đó trung thành đã với chủ năm qua rồi, từ đời mẹ đến đời con, và bây giờ là đời cháu. Bây giờ quán bún mọc bằng nước mía ở trong một căn nhà khang trang có lầu đúc, cũng vẫn trên địa điểm ấy, không phải là căn nhà lá lợp tôn như xưa. Tôi hiếm thấy một quán hàng hợp tác nào lại bền vững như vậy. Nhiều, rất nhiều những quán hàng ăn của người Bắc di cư thổ nào mà tôi không thể kể ra hết được, dù tôi là người rất ham ăn quà. Có rất nhiều quán hàng nổi tiếng một thời nhưng nay biến đi mất hoặc tự dẹp tiệm, Điều này thì tôi không hiểu được. Nếu có thể sau chính biến 1975 họ vượt biên, hay sau thời bao cấp quốc doanh họ bỏ nghề luôn, nhiều quán hàng Bắc mất đi hay xuất hiện thương hiệu tới nước ngoài, xuất hiện trở lại từ miền Nam hiện tại. Thổ mới di cư 1954, những quán hàng người miền Bắc mọc lên, có thể là những quán hàng đó của những người tay ngang, không phải chuyên nghiệp như phở tàu bay, nhưng cũng thu hút khá nhiều khách hàng. Đầu tiên là những khách hàng người miền Bắc di cư. Tôi muốn nói đến quán phở Bà Dậu trong cơ sắc công chức công lý. Bây giờ thì cơ sắc này không còn gọi là cơ sắc công chức nữa. Thời trước, cơ sắc này dành riêng cho công chức trong chế độ. Gia đình Bà Dậu di cư có lẽ là một gia đình công chức được cấp một căn trong cơ sắc này. Tối đó, đường công lý còn có tên đường là Charles de Gaulle, cầu công lý còn tên là cầu MacMahon. Đường nó chạy thẳng xuống sân bay Tân Sơn Nhất, được một rất vắng vẻ. Bà Dậu thuộc gia đình công chức, có lẽ ông chồng là công chức ở một nơi nào đó ở Sài Gòn. Cứ xá là những căn nhà gỗ sát với vỉa hè, có cầu lớn đi vào nhưng đơn sơ lắm. Nhà bà Dậu ở tốt tận trong cùng. Ở nhà buồn, bà Dậu mở một hàng phở bình dân bán cho người Bắc, số lượng nấu cũng ít thôi. Tay nghề nấu phở của bà Dậu ngày đó chưa tinh lắm nhưng cũng ăn được. Những người Bắc di cư vào Nam khi ấy còn nghèo nên là đúng thế nào xong thì thôi, đúng của phở Bắc là được rồi. Một cái đặc biệt nữa là trên quầy hàng luôn luôn có những bát cơm nguội tặng khách hàng. Khách ăn không hết nước dùng, có quyền lấy bát cơm nguội xuống đổ vào tô ăn cho bằng hết, khá là no bụng và không bỏ sót lại tí nào. Khách ăn phở thêm ăn cơm nguội này tôi thấy từ ngày ở ngoài miền Bắc, ngay vào Dậu mang vào miền Nam. Khách ngày càng đông, bán vừa rẻ vừa no bụng, thu hút dần khách đi làm về. Có những khách là những tay nghề sĩ đi làm về khuya, bữa ăn đêm của họ là bắt phở Bà Dậu và bắt cơm nguội miễn phí. Bây giờ phở Bà Dậu vẫn còn, trở thành nhiều phở lớn mà do con cháu làm, tay nghề cũng cao hơn do kinh nghiệm mấy chục năm bán phở, nhưng bắt cơm nguội như ngày xưa không còn nữa. Bây giờ tôi thỉnh thoảng cũng thấy phở Bà Dậu ăn và bồi hồi nhớ lại thuở nào, năm chục năm đã qua rồi. Tôi như nhìn thấy hình Bà Dậu ngồi góc nhà kia bắt từng bát phở, miệng bà những cái tôm cái tép. Tôi chan thêm nước phở cho cậu, nếu chưa no cậu lấy chiếc cơm muối ăn thêm cho no bụng nhé. Một quán ăn khác ở đường Thái Lập Thành ngày xưa, nay là đường Phan Xích Long, do thầy tử Văn Giai làm chủ, đặt tên là quán Ốc. Anh Văn Giai là tay chơi Hà Nội, vào miền Nam mở quán với những món ăn ngon Hà Nội như cơm hấp lá sen, giả cầy, bánh tôm hồ tây, chả giò tế Mỹ, ốc nhồi lá gừng và nhiều món ăn ngon miền Bắc nữa. Tôi là khách ăn quen của cửa hàng ấy nên rất quen với anh Văn Dài. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cửa hàng nhà anh bị trúng pháo kích tan nát, vợ con anh tử nạn, chỉ còn sót lại một vài người. Tôi đến thăm anh Văn Dài vào chiều 30 tháng 4 75. Anh nhìn mất hồn đứng trước căn nhà tan nát và xác vợ con. Sau này tôi lại thấy tên quán Ốc, nhưng là quán Ốc trở lại. Cô cháu nội của anh Văn Dài làm chủ, cô Mì. Tôi hỏi Ni, Ni nói, ông nội cháu mất bên Úc rồi. Trước khi nhắm mắt, ông cháu nói, cháu phải trở về mở lại quán, nên cháu đặt tên là Ốc trở lại.